Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, hoan nghênh tất cả những tín hữu cũng như những người bạn mới lần đầu tiên đến nhóm họp chung với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Hoan nghênh những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng cùng theo dõi thờ phượng Chúa qua màn ảnh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay dựa trên phần kinh thánh sách Galati đoạn 6 câu 14, 15 với tựa đề là khoe về thập tự giá. Đây là lời hãnh diện mà Phaolô đã nói: còn về phần tôi không khoe, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Chúng ta rồi sẽ khoe cái gì đây? Thưa quý vị, có một cái nhà thờ ở vùng ngoại ô, họ trồng một dàn dây bò cho đẹp cái cảnh ở ngoài cái cổng. Chỗ cổng đường đi vào đó thì có một cái tảng đá, và ở đó họ khảm những cái chữ là chúng tôi giảng Đấng Christ chịu đóng đinh. Đó là cái sứ mệnh của hội thánh: chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thời gian lâu ngày thì cái dây leo đó nó bò lên và nó che khuất mấy cái chữ ở phía cuối đi, còn lại người ta đọc trong đó là chúng tôi giảng Đấng Christ. Trong nhà thờ thì không có ai để ý rằng là cái dây leo nó bò và nó che khuất đi cái sứ điệp của hội thánh muốn bày tỏ ra cho những người ở bên ngoài. Và cái dây leo đó nó cứ tiếp tục bò trong nhiều năm, rồi thì nó che khuất cái chữ Đấng Christ đi, nó còn lại là chúng tôi giảng. Thưa quý vị, hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh bày tỏ về Đấng Christ chịu đóng đinh. Nhưng nếu không nói về Đấng Christ chịu đóng đinh mà chúng ta chỉ có hội thánh chúng tôi giảng thì chúng ta giảng về cái gì? Nếu một hội thánh mà không có sứ điệp, nếu đời sống của một người cơ đốc nhân mà không có sứ điệp để bày tỏ ra bên ngoài, thì hội thánh đó chẳng qua chỉ là một cái tổ chức của những con người ngồi lại chúng ta tán gẫu với nhau những chuyện trên trời dưới đất mà thôi. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm đến cái niềm hãnh diện mà Phaolô khoe với tất cả mọi người rằng: về phần tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Lời khoe đó có cái giá trị như thế nào? Lời khoe đó có những ích lợi nào? Đã đem lại điều gì cho cuộc sống của Phaolô? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có thể kinh nghiệm được những điều như Phaolô đã kinh nghiệm thì chúng ta có thể khoe về thập tự giá của Đấng Christ không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong giờ học này. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Chúa đã yêu chúng con, lựa chọn chúng con để trở thành những sứ giả của Chúa ở trên đất. Cuộc đời của chúng con và hội thánh của Chúa được xây dựng là để bày tỏ cho thế gian này biết rằng có một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và xin Chúa cho đời sống của chúng con có thể trình bày được cái sứ điệp mà Chúa đã ủy thác cho chúng con đó qua lối sống của chúng con những ngày ở trên đất này. Nguyện Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển ở giữa hội thánh của Chúa và mỗi cá nhân của chúng con dự phần ở trong đó, để chúng con cũng sẽ được sự khen ngợi trong ngày mà chúng con được gặp lại Chúa của chúng con. Xin buổi sáng hôm nay tiếng nói của Thánh Linh Chúa nhắc nhở dạy dỗ cho chúng con qua lời Ngài. Chúng con xin dâng thì giờ này về Chúa phán bảo với mỗi lòng chúng con. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều đầu tiên: tại sao Phaolô nói rằng là tôi không khoe khoang điều gì khác ngoại trừ khoe khoang về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều thứ nhất đó là giá trị của thập tự giá. Thập tự giá đã đem lại cái giá trị gì cho Phaolô? Phaolô nói rằng ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Cái câu nói của Phaolô rất rõ ràng là tôi khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chứ ông không nói rằng là tôi khoe về thập tự giá. Điều đó có nghĩa rằng cái điều mà Phaolô muốn nói, cái thập tự giá mà Phaolô muốn trình bày, nó là thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một nhân vật được đề cập đến một cách cụ thể, khác biệt với tất cả mọi con người khác bị đóng đinh trên thập tự giá. Có điều gì khác nhau giữa thập tự giá của Chúa Giê-xu với thập tự giá của những con người đồng thời với Chúa Giê-xu bị treo thân ở trên đó? Thập tự giá của tất cả mọi người đồng thời với Chúa Giê-xu đã bị treo thân, nó là một bản án sỉ nhục dành cho một phạm nhân đáng khinh. Nhưng thập tự giá của Chúa Giê-xu đó là sự vinh hiển về ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường hay nói tốt thì khoe, còn xấu thì chè. Như vậy khi một người mà khoe điều gì thì có nghĩa là người đó lấy làm hãnh diện về cái điều mà mình sẽ khoe. Không ai đi khoe những cái điều mà mình xấu hổ cả, phải không? Cuộc đời của Phaolô có rất nhiều điều để ông có thể khoe. Trước khi trở lại cùng với Chúa Giê-xu, ông có thể khoe về dòng dõi của mình. Tôi sinh ra là một người Do Thái. Bất cứ người Do Thái nào cũng có một cái sự hãnh diện về dòng dõi của mình. Họ là dân được chọn lựa để sống với Đức Chúa Trời. Còn tất cả những dân tộc khác làm củi để chậm trong địa ngục. Cho nên lời cầu nguyện của mỗi người Do Thái trong mỗi sáng sớm là: Lạy Chúa, tôi cảm ơn Ngài vì tôi được sinh ra làm một người Do Thái. Như vậy, Phaolô có thể hãnh diện về dòng dõi của mình. Nhưng hơn nữa, ông còn có thể hãnh diện vì mình là một con người đạo đức. Ông là một người Pharisee trong giới của những người Pharisee, là những người chuyên giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng về cái việc mà giữ những cái luật pháp thì tôi trỗi hơn tất cả những người khác. Cho nên nếu mà muốn khoe về đạo đức của mình thì Phaolô sẽ có cớ hãnh diện để khoe mình hơn những người khác. Ông cũng có thể khoe mình về vấn đề học vấn của ông. Ông được học với một người thầy nổi tiếng ở trong thời đại bây giờ, đó là giáo sư Gamaliel, một người công bình mà tất cả mọi người đều trọn vọng. Và ai làm học trò của con người đó, tức là những con người được những người khác quý trọng. Phaolô cũng có thể hãnh diện để khoe về cái quốc tịch của mình. Ông là một người sanh ra ngay từ lúc ban đầu đã có cái quốc tịch La Mã. Trong khi nhiều giới lãnh đạo của người La Mã họ phải bỏ tiền ra để mua cái quốc tịch đó. Có nhiều vấn đề cá nhân của Phaolô mà ông có thể khoe mình trước mặt nhiều người. Sau khi ông trở lại cùng với Chúa Giê-xu lại càng có nhiều điều khác để ông có thể khoe. Ông có thể khoe mình về cái việc Chúa đã lựa chọn ông để trở thành một sứ đồ rao truyền về đạo của Chúa cho những người ngoại quốc. Chúa chọn 12 sứ đồ để bày tỏ về phúc âm của Đức Chúa Trời cho người Do Thái, nhưng Chúa đã chọn Phaolô và Ba-na-ba để đi ra hầu việc Đức Chúa Trời cho những người ngoại quốc với tư cách của một người sứ đồ. Đó là một người có cái hãnh diện. Ông có thể hãnh diện vì mình đã biệt riêng cuộc đời của mình ra để sống cho Chúa, ông không lập gia đình. Những người khác có thể lập gia đình, nhưng mà Phaolô quyết không lập gia đình, để cho mình không có vướng bận nào hết và mình có thể dành trọn thời gian của mình cho sự phục vụ Đức Chúa Trời. Ông có thể hãnh diện về những công khó ông đã từng phục vụ. Ông đã xây dựng ra biết bao nhiêu hội thánh, đã đem biết bao nhiêu người trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Ông cũng có thể hãnh diện về những cái gian khổ mà ông đã từng chịu đựng. Đó là cái giá trả cho con đường theo Chúa mà không ai có thể trả giá giống như là Phaolô đó. Ông có thể hãnh diện vì mình là một người đã từng viết ra nhiều thư tín gửi đi cho các hội thánh, mà sau này những thư tín đó đã trở thành một phần lớn ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Có thể nói rằng ngoài những điều đó, Phaolô có thể hãnh diện về cái uy tín của mình. Ông là một người có cái uy tín đối với nhiều người khác, đối với nhiều hội thánh ngoại quốc. Ông là một người thành công ở trong cái sứ mệnh của mình, đi tới đâu cũng có thể bày tỏ về sự giải cứu của Đức Chúa Trời, cho dù rằng cuộc sống ông có nhiều hoạn nạn, khó khăn, nhiều bắt bớ từ những người quen biết lẫn không quen biết, nhưng ông vẫn thành công trên chức vụ của mình. Ông là người đã từng chết đi mà sống lại khi người ta ném đá ông ở thành Lystra. Cuộc đời của Phaolô có quá nhiều thứ để mà khoe, nhưng không khoe về điều gì mà ông đã từng trải, không khoe điều gì mà ông đã từng có, không khoe điều gì mà ông đã kinh nghiệm được. Ông chỉ nói rằng tôi chỉ muốn khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Như vậy Phaolô muốn nói rằng cái điều mà tôi muốn khoe đó, nó không phải là cái điều của tôi, nhưng mà nó là cái điều của Chúa Cứu Thế đã làm cho tôi. Khoe về thập tự giá là khoe về cái điều mà Chúa Cứu Thế đã làm cho mình. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 23, câu 24, Ông nói rằng cái việc mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên thập tự giá đó là điều mà nhiều người Giu-đa họ mắc cỡ. Họ cảm thấy rằng có một người Giu-đa trong dân tộc mình là Chúa Giê-xu đó đó đã bị đóng đinh trên thập tự giá, họ lấy làm gương xấu. Nhiều dân tộc ngoại bang thì cho đó là những việc rồ dại, những việc điên cuồng. Nhưng mà Phaolô nói rằng đối với bất cứ một người nào đã được Chúa lựa chọn, dù đó là người ngoại bang hay dù đó là người Israel, thì họ đều thấy cái việc Chúa cứu thế bị đóng đinh trên thập tự giá là quyền pháp và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan của Ngài qua cái công việc giải cứu loài người bằng cái cách là để Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Hiểu được điều đó một cách thấu đáo, ông viết thơ cho người La Mã. Ông nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thưa quý vị, chỉ có khi nào chúng ta cảm thấy hiểu biết và hãnh diện về việc Chúa đã làm cho mình thì chúng ta mới có thể nói cái câu như Phaolô đã nói: còn về phần tôi không khoe khoang ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa. Tuy nhiên, cái việc lạ lùng khi mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên thập tự giá nó rất là diệu kỳ. Nếu như quý vị có một số những ly nước dơ bẩn và quý vị có một ly nước trong, quý vị chế cái ly nước trong đó vào trong những ly nước dơ bẩn thì việc gì xảy ra? Cái ly nước trong nó có làm cho những ly nước dơ được sạch không? Không. Những ly nước dơ làm cho ly nước trong đó nó trở thành dơ bẩn. Thập tự giá là một hình phạt nói lên sự sỉ nhục của một phạm nhân mà người La Mã không bao giờ áp dụng hình phạt đó cho dân tộc mình, chỉ áp dụng hình phạt đó cho những dân tộc chư hầu mà thôi. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng thánh khiết, là con trời. Ngài bị treo thân trên thập tự giá, Ngài không bị sỉ nhục vì cái thập tự giá, nhưng Ngài đã biến cái biểu tượng sỉ nhục đó lại trở thành một thứ biểu tượng yêu thương mà mọi người quý mến. Không có một con người nào có thể làm một cái việc lạ lùng như là Chúa Giê-xu của chúng ta đã làm. Ngày xưa ông Nobel là một nhà khoa học, ông có nhiều khám phá. Nhưng mà một cái khám phá đã đem lại một ảnh hưởng lớn trên toàn thể nhân loại, đó là ông khám phá ra cái loại thuốc nổ. Và từ đó người ta sử dụng cái thuốc nổ đó để tạo ra những cái cuộc chiến tranh ở giữa thế giới này. Một ngày nọ thì ông có một người anh trai hoặc là em trai gì đó qua đời. Thì báo chí người ta mới post lên rằng là Nobel vua chất nổ vừa mới qua đời. Khi ông đọc cái tờ báo đó thì ông giật mình. Cái thứ nhất là nhà in họ nhầm lẫn đó là ông, nhưng mà thực sự thì ông vẫn đang còn sống. Nhưng mà cái điều lớn hơn, ông nói rằng tôi đã khám phá ra biết bao nhiêu điều mà người ta không nhắc gì về cái khám phá khác. Người ta chỉ nhắc về tôi là vua chất nổ. Mà ông cảm thấy rằng kể từ cái ngày mà ông khám phá ra cái chất nổ đó, đó là cái điều mà nó làm đau khổ. Bởi vì người ta sử dụng cái điều đó để tạo ra chết chóc ở trên nhân loại. Vì vậy mà ông đã đi đến một cái quyết định là khi tôi chết đi thì tôi sẽ dùng cái tài sản của tôi để trở thành một cái giải mà người ta gọi là giải Nobel, giải hòa bình. Để ai có thể mưu cầu một điều ích lợi nào đó cho nhân loại này thì họ sẽ hưởng được một phần ở trong cái giải hòa bình đó. Cái giải hòa bình của Nobel là một cái sự cố gắng của một con người để chuộc lại những cái lầm lỗi của mình. Nhưng đối với Đức Chúa Trời của chúng ta, khi Ngài trở thành Chúa Giê-xu để treo thân trên thập tự giá, thì Ngài bởi thập tự giá đó mà làm cho những con người chết được sống lại trước mặt Đức Chúa Trời. Có một giáo sư yêu kính Đức Chúa Trời giảng dạy ở giữa một cái trường đại học Cơ Đốc. Một ngày nọ đang giảng dạy về Chúa Giê-xu thì có một người Do Thái trẻ tuổi đến nói: Chúa Giê-xu thì có gì mà hay, Chúa Giê-xu thì có gì mà đặc biệt mà ông cứ giảng về Chúa Giê-xu. Thế người giáo sư này mới trả lời rằng: nghe anh nói như vậy thì tôi sẽ tưởng rằng chắc là anh biết nhiều về lịch sử của người Do Thái lắm phải không? Anh biết rõ rằng là vua Herod và tổng đốc Phi-la cũng như là chính quyền La Mã, họ đã đóng đinh ít ra là khoảng chừng 30.000 người ở trong cùng thời điểm của Chúa Giê-xu đó. Anh là người Do Thái, chắc hẳn anh biết điều đó. Người trẻ tuổi Do Thái đó gật đầu và nói, ông nói đúng. Giáo sư này mới nói, như vậy thì bây giờ tôi với anh sẽ cá cược với nhau. Tôi nêu ra một người trong số 30.000 người đó bị đóng đinh, và anh nêu ra tên của một người khác cũng bị đóng đinh trong số 30.000 người đó. Cái người mà tôi nêu ra đó là Jesus Christ. Và bây giờ anh nêu ra tên của ít nhất một người thứ nhì bị đóng đinh đi. Anh chàng Do Thái kia lắc đầu nói, tôi không biết ai hết. Thưa quý vị, tại sao có cái sự khác biệt giữa một Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá với 29.999 người kia? Bởi vì sự đóng đinh của Chúa Giê-xu là quyền pháp của Đức Chúa Trời, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một người ác nhân phạm tội gì đó đáng chết, nếu Chúa Giê-xu chỉ là một nhà cách mạng để làm thay đổi cái hoàn cảnh của đất nước nhưng mà rồi thất bại bị đóng đinh trên thập tự giá, nếu Chúa Giê-xu chỉ là một người rabbi nhưng mà rồi vi phạm luật lệ của tôn giáo mình và người ta đóng đinh Chúa, hay Chúa Giê-xu chỉ là một người dân Do Thái phạm thượng cùng với Đức Chúa Trời và người ta muốn đóng đinh cái con người phạm thượng đó, thì cái chết của Chúa Giê-xu chỉ là một hình phạt sỉ nhục ở trên thập tự giá và thế là hết. Nhưng vì Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để cứu mọi trái tim. Phaolô là người kinh nghiệm được, hiểu được điều này của Đức Chúa Trời, nên ông mạnh mẽ, ông không ngần ngại mà khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế. Tôi sẽ không khoe khoang gì hết, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế. Dù có tin hay là không thì thập tự giá của Chúa Giê-xu đã, đang và vẫn cứ ảnh hưởng tới mọi hạng người ở trong thế giới này. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái hình ảnh thập tự giá mà Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh, nó trở thành những thứ nữ trang ở trong các trang sức của những người nữ. Nó trở thành những thứ hình xăm ở trên vai, ở trên lưng, ở trên thân hình của nhiều anh chàng gọi là bụi đời. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái hình ảnh thập tự giá đó nó trở thành một thứ biểu tượng yêu thương mà bất cứ một quốc gia nào có cơ quan hồng thập tự đều dùng cái hình ảnh thập tự đó để nói về tình yêu. Như vậy dù tin Chúa hay không tin Chúa thì thập tự giá của Chúa Giê-xu vẫn đang ảnh hưởng ở giữa cái thế giới loài người của chúng ta. Thập tự giá là giải pháp của Đức Chúa Trời để cung cấp sự cứu rỗi cho loài người. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết ở trên thập tự giá đó cho chúng ta, thì ngày hôm nay tôi và quý vị có đến nhà thờ để khóc lóc, để cầu nguyện, để kêu vang, để làm gì đi nữa, tha thiết đến mức độ nào, thì điều đó cũng trở thành vô ích và luống cả. Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá, trở thành cái giá chuộc tội cho chúng ta, thì sự cầu nguyện của chúng ta Chúa mới nghe được, thì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới có thể ban xuống được. Nhưng nếu Chúa Giê-xu không chịu chết trên thập tự giá đó, thì mọi nỗ lực của tôn giáo đều trở thành vô nghĩa. Thập tự giá có một cái ý nghĩa rất là sâu xa cho Phao-lô. Đó là điều đáng để khoe hơn bất cứ điều gì mà ông ta đã có. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay thì sao? Quý vị có điều gì để khoe không? Tôi thấy người ta post ở trên Facebook, ở trên các trang mạng xã hội, hoặc là người ta có thể gọi điện cho nhau để khoe. Mà khoe cái gì? Khoe về món ăn phải không? Khoe về nhà mới phải không? Khoe về cây trái trồng được phải không? Có nhiều thứ để chúng ta khoe lắm. Nhưng có ai khoe về thập tự giá của Đấng Christ không? Có ai cảm thấy Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá là điều tôi hãnh diện nhất trong tất cả mọi thứ tôi có không? Để chúng ta có thể khoe về điều đó. Có ba người đàn bà trò chuyện với nhau. Họ khoe con của họ. Một bà thì khoe về con trai của mình, nói rằng con tôi rất là đẹp trai. Đi tới đâu thì người ta cũng nói là đẹp trai hơn là Bill Clinton. Người đàn bà thứ hai nói rằng ăn thua gì, con tôi nó có một thân thể rất là hùng dũng, rất là lực lưỡng. Họ nói rằng nó còn đẹp hơn là tài tử Anon nữa, tức là đóng vai người hùng đó. Bà thứ ba nói, mấy bà con có dạy mà có gì khoe, con của tôi đi tới đâu đó là mấy cô khoe nó giống như là ông trời vậy. Bà nói gì mà quá, là làm gì mà con bà mà được khoe giống như ông trời. Tôi nói thật mà, con trai tôi đến đâu là mấy cô gái đều che miệng kêu oh my god. Thưa quý vị, những điều chúng ta khoe đó là những điều làm cho người ta nhận biết mình, hay là những điều làm cho người ta nhận biết Chúa của mình? Phaolô nói rằng tôi khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu, bởi vì ông muốn Chúa cứu thế Giê-xu mà ông đang tin cậy đó sẽ được bày tỏ ra cho mọi người. Giá trị của thập tự giá đem lại cho Phaolô rất lớn, nhưng thập tự giá đem lại cho tôi và quý vị giá trị nào? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm, Phaolô khoe về thập tự giá là bởi vì biến đổi của thập tự giá. Phaolô đã kinh nghiệm một sự biến đổi của thập tự giá trên cuộc đời của ông. Ông nói rằng nhờ thập tự giá đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Không phải thập tự giá nào cũng có khả năng để biến đổi cuộc đời Phaolô, mà phải là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Thập tự giá đó mới làm cho thế gian bị đóng đinh với ông, và ông đối với thế gian cũng vậy. Phaolô đang muốn nói điều gì? Phaolô đang muốn nói rằng thập tự giá của Chúa Giê-xu đã đóng đinh cái bản ngã của ông rồi, đã làm chết cái con người cũ của ông rồi. Khi chúng ta qua về thập tự giá của Chúa Giê-xu, có nghĩa là chúng ta đang nói về bản ngã của mình đã chết đi, con người cũ của mình đã được loại trừ. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta có thể có một cái phương cách nào đó để chúng ta tự tử. Chúng ta có thể dùng súng để bắn mình chết. Chúng ta có thể uống thuốc độc để chúng ta tự tử. Chúng ta có thể nhảy xuống biển để chúng ta tự tử. Hoặc bất cứ một cái phương cách nào đó để chúng ta làm hại bản thân của mình. Nhưng khi một con người chịu chết bằng cái chết thập tự giá, thì con người đó không tự mình để đóng đinh bản thân mình được. Phải có một ai đó thi hành cái bản án đó cho mình. Chứ con người bị đóng đinh trên thập tự giá đó không tự hành hình mình được. Với cái tuyên bố này, Phaolô xác nhận rằng tôi đã được đồng chết với Chúa. Nghĩa là Đức Chúa Trời đã đóng đinh tôi vào trong thập tự giá của Đấng Christ. Và vì vậy, qua thập tự giá của Chúa Giê-xu, ông đã trở thành một con người bị chết đi rồi. Đối với tôi và các ông bạn chị em khi đặt lòng tin cũng vậy. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và bước vào trong hồ báp têm, nhận lãnh cái nghi thức báp têm của hội thánh, chúng ta biết rằng chúng ta đã chết. Chúng ta không còn là mình nữa. Một người cầm súng mà muốn tự tử đó có thể bỏ ý định tự tử, thôi không bắn nữa. Một người mà pha thuốc độc nhưng mà đổi ý định thì không cần uống cái ly thuốc độc đó nữa. Một người mà nhảy xuống nước hoặc là tìm một cái phương cách nào đó để tiêu diệt mình, muốn từ bỏ thì có thể thôi, mình có thể thay đổi được. Nhưng một con người mà đã bị đóng đinh trên thập tự giá rồi thì không có thôi được nữa. Con người đó có nhảy xuống được không? Không. Con người đó có thể làm gì để gỡ mình ra khỏi thập tự giá được không? Không. Khi hai tay đã bị cột, khi hai tay đã bị đóng đinh rồi thì con người đó không còn nhúc nhích gì đâu nữa. Con người đó chỉ có một hướng nhìn tới trước, thậm chí không thể quay lưng về phía sau nữa. Khi Phaolô tuyên bố điều này, nhờ thập tự giá đó thế gian đã bị đóng đinh với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy, có nghĩa là bây giờ Phaolô chỉ còn có một hướng đi tới mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho cuộc đời của ông mà thôi. Cho nên Phaolô cầu phục theo cái hướng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn cuộc đời của mình, kêu gọi mình. Tôi hay các ông bạn chị em cũng vậy. Khi chúng ta trở thành một người con của Chúa mà chúng ta tuyên bố như Phaolô rằng tôi sẽ không khoe khoang điều gì khác ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu, có nghĩa là chúng ta chỉ chấp nhận con đường đi tới với Chúa thôi. Chúng ta không thể xoay lại để nhìn thế gian này. Chúng ta không thể xoay lại đằng sau để tìm lại những cái điều mà chúng ta có thể hưởng thụ từ trong thế giới này. Vì vậy chọn để mình được đóng đinh với Đức Chúa Trời, nó không thể là một lời nói, mà nó là một quyết định bằng một hành động cụ thể của chúng ta. Nó không phải chỉ là một sự tuyên bố của chúng ta, nhưng mà nó là một lối sống để minh chứng rằng là tôi đã công bố như vậy và tôi sống một đời sống giống như vậy. Đóng đinh vào thập tự giá với Chúa không phải là một thứ nghi lễ của tôn giáo, nhưng mà là một kinh nghiệm ở trong cuộc đời của một con người theo Chúa. Thập tự giá của Đấng Christ có một năng lực để làm thay đổi cá tánh của ông Phaolô. Trước đây ông là một người tự hào về chính mình, nhưng khi đã nhận lấy cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá cho mình rồi thì ông bắt đầu xem tất cả những điều mà ông tự hào trước kia là rơm rác, là đồ bỏ. Thập tự giá của Đấng Christ đã thay đổi cái lối sống của Phaolô. Trước kia thì ông đi lên án những người nói về Chúa Giêsu. Trước kia thì ông tìm cách để tiêu diệt những người giảng về đạo của Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ thì ông nói rằng tôi sẽ không giảng gì hết ngoại trừ giảng về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái điều mà trước khi ông phản đối thì bây giờ lại là cái điều ông chuyên tâm để làm. Thập tự giá của Đấng Christ đã thay đổi cái quan điểm sống của Phaolô. Phaolô nói rằng tôi không còn vì mình mà sống nữa. Bây giờ tôi sống cho Đấng đã chết và sống lại cho tôi. Cho nên khi viết thơ cho hội thánh Philip, ông nói rằng tôi coi mọi sự như là rơm rác hầu sẽ được Đấng Christ. Khi viết thơ cho hội thánh Corinto thì ông nói rằng là tôi chết hàng ngày. Khi viết thơ cho hội thánh Galati thì ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ rồi. Tôi sống không còn là tôi nữa. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào xưng nhận mình là một người con của Đức Chúa Trời khi cái lối sống của chúng ta nó lại thỏa hiệp với người thế gian. Người ta làm sao thì tôi làm vậy, người ta làm bậy thì tôi làm theo. Thưa quý vị, phải có một thái độ sống biệt riêng cho Đức Chúa Trời một cách rõ rệt là tôi sống và sống cho Chúa. Có thể rằng chúng ta sẽ phải chịu những cái giá cả nào đó khi chúng ta quyết định để bước đi theo Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta chọn để sống cho Chúa vì cớ thập tự giá của Chúa đã ban lại cho cuộc đời của chúng ta một cuộc đời mới rồi. Có một câu chuyện mà tôi có kể cho quý vị, nói về một người vợ nọ sống chung cùng với chồng của mình. Bà ta cảm thấy rất là mệt mỏi ở trong cái việc là phải nấu nướng, phải tắm rửa cho con cái, làm tất cả những công việc nhà. Cho nên một ngày nọ thì bà quyết định là bỏ nhà rồi đi. Khi chồng của bà trở về thì thấy có một cái tờ giấy ghi rằng là tôi quyết định bỏ nhà. Đồ ăn thì đã nấu để trong tủ lạnh rồi đó. Con thì tôi đã cho tụi nó ăn hết rồi. Ngày hôm sau thì bà ta gọi điện về cho gia đình, người chồng nhắc cô lên. Bà hỏi rằng ông có mạnh khỏe không? Ông chồng ông nói bà đi đâu rồi mà bà không rác cái mặt về đây. Bà rác cái điện thoại xuống. Ngày hôm sau nữa bà lại gọi điện thoại về cho chồng. Suốt một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, gần như ba tháng trời, ngày nào cũng gọi điện về cho chồng hỏi how are you? Ông khỏe không? Mày ông nói một cái gì đó là bà rác cái điện thoại xuống. Cuối cùng thì người chồng mới nói với bà, mỗi khi mà gọi điện, mỗi lần bà hỏi ông có khỏe không? Tôi cũng khỏe, các con nó cũng khỏe, nhưng mà nhớ em lắm, yêu em lắm. Khi nào mới về? Người vợ cũng vẫn gác cái điện thoại, không trả lời gì hết. Người chồng không biết làm sao, cuối cùng phải đi thuê một thám tử tư để tìm xem là vợ mình đang ở đâu. Một tuần lễ sau thì người thám tử tư cho biết rằng là vợ của ông đang ở trong một cái motel hạng 3, tức là một motel bình dân hạng tồi thôi, ở cái thành phố cạnh của mình đó. Thế là ông chồng mới nhờ người giữ con giùm cho mình, lái xe đi tới cái chỗ của người vợ. Khi họ vừa mở cửa, hai người ôm nhau khóc. Rồi ông chồng giúp đỡ cho người vợ dọn dẹp đồ. Ông chồng hỏi rằng tại sao anh nói chuyện với em, ngày nào anh cũng năn nỉ em trở về mà em không trở về. Người vợ nói rằng tại những lần kia anh chỉ nói thôi, còn lần này thì anh tới đây. Cái hành động nó mới có giá trị.
Đối với Đức Chúa Trời, khi chúng ta bằng lòng để chúng ta đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Giê-xu và đóng đinh đối với thế gian này, nghĩa là nó phải được thể hiện ra bằng một lối sống. Thì lối sống nào của chúng ta là lối sống cụ thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, thế gian này đã bị đóng đinh với con rồi, và con đối với thế gian cũng vậy. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu là bởi vì sự sống do thập tự giá đó. Thập tự giá của Chúa Giê-xu đem lại sự sống cho những người đặt lòng tin. Ông viết ở trong câu 15 nói rằng: cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng, nhưng điều quan trọng là một con người mới. Cái điều kỳ diệu mà Phaolô muốn nói ở đây là thập tự giá đã xây dựng cho ông một con người mới. Bất cứ một người Do Thái nào, họ đều hãnh diện về cái việc họ đã chịu cắt bì, bởi vì đó là dấu hiệu giao ước của Đức Chúa Trời từ đời tổ phụ của họ trong nhiều ngàn năm, nói lên rằng họ là một dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Vì vậy họ giữ cái việc người nam phải chịu lễ cắt bì, họ kiêu hãnh về cái nghi lễ đó, họ đề cao về cái nghi lễ đó. Nếu như có một người ngoại quốc nào muốn đi theo đạo Do Thái thì người ngoại quốc đó phải chịu cắt bì, bằng không họ sẽ không hưởng được cái tiêu chuẩn của sự cứu rỗi. Nhưng ở trong câu 12 và câu 13 của sách Ga-la-ti đoạn 6 này, ông Phaolô đã nói lên điều gì? Ông Phaolô nói rằng có những người đã chịu nghi lễ cắt bì vì những lý do không xứng đáng. Họ chịu nghi lễ cắt bì nhưng mà họ chối bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 12 đó ông nói rằng họ làm như thế chỉ để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Chúa cứu thế. Nghĩa là những người mà theo Chúa Giê-xu thì sẽ bị những người khác lên án. Lên án rằng là anh đã không giữ cái nghi lễ cắt bì thì anh đừng hòng mà lên thiên đàng. Và vì vậy họ khích lệ cho những người khác: anh chịu cắt bì đi để được lên thiên đàng. Nhưng thưa quý vị, nghi lễ đó chỉ là một thứ tôn giáo chết, bởi vì nghi lễ không làm thay đổi cuộc đời của con người, không làm thay đổi số phận của con người. Khi Chúa khích lệ cho một người rằng phải vác thập tự giá để đi theo Chúa, có nghĩa là người đó phải quyết định bỏ mình đi để được nhận một con người mới từ nơi Đức Chúa Trời. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24-25 đó Chúa dạy rằng là ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Họ được lại cái gì? Họ được lại một con người mới. Họ được lại một con người chứa đựng sự sống mới của Chúa Giê-xu ở trong mình. Như vậy khi một người kết thiệt cuộc đời của mình vào trong sự chết của Chúa Giê-xu thì người đó mới có thể nhận lãnh được sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu cho mình. Trong Cơ Đốc giáo, chúng ta không thể nào tự tu, tự sửa bản thân của chúng ta được. Nhưng chỉ có một đường lối duy nhất thôi: chấp nhận sự đóng đinh với Chúa Giê-xu trên thập tự giá về bản ngã của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống mới đó. Chấp nhận từ bỏ con người tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta có thể trở thành một con người thanh sạch cho Đức Chúa Trời. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm, đây vẫn phải là kinh nghiệm của mỗi một con người. Tôi chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm của một người con Chúa ở Việt Nam. Anh này mang tên là Trần Văn Tài. Anh này sống cùng với vợ và bốn đứa con của mình, nhưng mà nhà thì rất là nghèo. Sống ở trong một cái căn nhà lá sụp sệ thôi. Anh làm cái nghề là chạy xe máy kéo. Khi nào có công việc thì người ta mới kêu anh chạy xe, không có công việc thì thôi, tức là chạy thuê cái xe máy kéo cho người ta đó. Cuộc sống quá nghèo khổ, quá khó khăn đi, cho nên người vợ buồn bã, sinh bệnh, rồi tạo thành ra một cái chứng bệnh tâm thần. Anh đã cố gắng đưa vợ mình chạy chữa rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng mà không thể chạy chữa được, bệnh không thể hết. Nhà thì nghèo, cũng không có tiền để có thể đưa vợ đến những cái nơi bệnh viện nào đó có thể chữa bệnh được cho vợ của mình. Cho nên sống ở trong cái cảnh đau khổ như vậy, thì bây giờ anh Tài lại sinh ra uống rượu. Anh vốn là một người nghiện thuốc, nhưng mà bây giờ anh nghiện rượu nữa. Buông mình vào trong rượu đó để có thể quên đi cái sự thật là mình có một vợ bốn con, sống đau khổ như thế này. Trong cái hoàn cảnh như vậy, các con anh phải bỏ học để đi làm thuê làm mướn cho người ta để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Gia đình anh trở thành một gia đình khốn khổ vô cùng. Tháng 8 của năm 1998, có hai người phụ nữ đến nhà của anh. Và hai người bày tỏ cho anh về tin lành của Đức Chúa Trời, cố gắng nói cho anh biết rằng có một Đức Chúa Trời rất là yêu thương anh. Trong khi anh hồi nhỏ đó, thì anh là một người có đi theo đạo Công giáo. Vì đi theo đạo Công giáo cho nên anh nhớ hồi nhỏ mình có đọc kinh, các cha các sơ dạy cho mình khi gặp những cái nan đề thì đọc kinh. Cho nên anh khuyên các con của mình là bây giờ làm một cái bàn thờ Công giáo đó, treo lên giữa nhà có tượng Đức Mẹ ở trên đó. Và mỗi ngày đọc kinh, anh nhớ đến kinh gì thì anh khuyên các con của mình cùng đọc cho mẹ lành. Đọc hoài cho bao nhiêu năm mà mẹ không làm chút nào hết. Anh cảm thấy thật là nản lòng về việc đó. Bây giờ hai người phụ nữ này đến nói về Chúa Giê-xu. Họ bước vào trong nhà, họ thấy cái bàn thờ Công giáo mà họ còn nói về Chúa Giê-xu cho anh. Anh cảm thấy rất là bực mình, cho nên anh chửi họ và đuổi họ đi. Bởi vì rõ ràng Chúa Giê-xu không đem lại cái gì cho anh hết. Nhưng mà sau đó thì những người phụ nữ này họ vẫn tới, họ nói rằng chúng tôi sống cách xa anh 100 cây số. Nhưng chúng tôi vẫn đến đây để nói với anh một điều rằng là Chúa Giê-xu rất yêu anh. Và rồi họ tặng cho anh một cái quyển kinh thánh nhỏ. Anh bắt đầu đọc cái quyển kinh thánh đó, tự nhiên lời của Đức Chúa Trời soi sáng cho anh cảm nhận được tình yêu của Chúa. Anh tìm đến một nhà thờ, anh quyết định là tin nhận Chúa Giê-xu. Cho nên ngày 3 tháng 10 của năm 98 đó, anh quyết định tin cậy Chúa Giê-xu. Anh bắt đầu đi nhà thờ. Nhưng mà cái tình trạng của vợ anh thì cứ càng ngày càng xấu. Những người ở trong nhà thờ, mục sư cũng như là hai cái cô mà anh đã từng gặp gỡ đó, cứ khuyên anh là chúng ta phải tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ tình thương cho anh. Cho nên anh khóc với Đức Chúa Trời. Một đêm nọ thì anh khóc rất nhiều, anh cầu nguyện cho vợ của anh. Và đến sáng ngày anh giật mình dậy thì anh thấy rằng anh vẫn đang quỳ gối cầu nguyện. Và ở dưới đất đó thì một vũng nước. Cái đó nó là nước mắt của anh đó. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, những dòng nước mắt chảy ra đó Đức Chúa Trời nhìn thấy. Tự nhiên anh nghe có ai đó gọi mình, Tài, Tài. Anh ngạc nhiên mấy, không có ai mà gọi mình trong cái thời giờ sáng sớm như vậy đâu. Nhưng mà cứ nghe gọi Tài, Tài. Anh nghe tiếng gọi, anh đi vào trong phòng. Thì thấy cô vợ mình bao nhiêu năm nằm liệt ở trên giường mê man, rồi nói rằng nói bậy đó, tự nhiên bây giờ ngồi dậy tỉnh táo cười về anh. Ôi, anh cảm thấy rằng chính cái giọt nước mắt mình đã đổ ra kêu xin cùng Đức Chúa Trời đó, Ngài đã làm phép lạ và nâng đỡ vợ của anh trỗi dậy. Và từ đó trở đi, bệnh tật của vợ anh không còn có nữa, cô trở thành một người bình thường. Cả nhà đều biết ơn Đức Chúa Trời, và anh hứa với Chúa anh bỏ rượu, bỏ thuốc. Những ngày mà anh hút thuốc trước đó, anh nói rằng tôi bỏ vợ thì được, mà bỏ thuốc thì không. Tức là cái tình trạng nghiện thuốc nó đến mức độ là như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ vì nhìn thấy tình yêu Đức Chúa Trời thương xót mình, thì anh hứa với Chúa rằng con bỏ rượu và con bỏ cả thuốc. Đức Chúa Trời đã làm biến đổi cái con người này bằng một sự sống mới. Cho đến năm 2000, tức là 2 năm sau khi anh tin Chúa, một buổi nọ trời mưa rất là to và sấm sét nhiều nơi, thì anh nghe rầm một tiếng, cái tiếng sét đánh vào trong cái nhà của anh. Bắt đầu anh thấy nhà của anh nó bốc mùi khói. Hai vợ chồng cùng chạy vào trong phòng, thì thấy đứa con nhỏ của mình bị sét đánh ngang đầu, đầu nó cháy xém và mặt là đen thui hết. Giữa cái cảnh trời mưa như vậy, và cũng không biết làm sao để đưa con tới bệnh viện, bởi vì nó quá xa đi. Bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi. Họ quỳ gối xuống đó cầu nguyện suốt 2 tiếng đồng hồ, xin Chúa thương xót đứa con của con. Thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, tự nhiên đứa con mở mắt kêu ba, má. Ô, họ mừng quá, bởi vì Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời đem lại cho đứa con này sự sống. Nó bắt đầu cử động, nó bắt đầu nói, bắt đầu ăn uống. Và phải nhiều ngày về sau thì cái giọng nói của đứa trẻ đó nó mới bắt đầu trở lại bình thường được. Thưa quý vị, những người chung quanh, hàng xóm láng giềng họ nói rằng: mày có biết tại sao con mày bị sét đánh không? Tại mày bỏ ông, bỏ bà, mày theo Chúa mà biểu sao không bị sét đánh? Đó là nhận xét của người đời. Nhưng mà cái ông giám đốc của nông trường ở tại đó là một người cộng sản, nói sao mấy ông bà nói gì lạ vậy? Không phải là Chúa của nó đã cứu con của nó khỏi sét đánh sao? Tại sao lại nói là nó bị phạt? Hồi nãy giờ có con nào bị sét đánh chết mà sống lại không? Rõ ràng con của nó được Chúa cứu. Thưa quý vị, câu chuyện đó chỉ là một hình ảnh tiêu biểu cho bất cứ một người con nào của Chúa đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Cũng như Phaolô, anh Trần Văn Tài chỉ là một hình ảnh đại diện mà thôi. Đại diện cho tôi, đại diện cho quý vị, những người chọn Chúa làm chủ ở trong cuộc đời. Họ kinh nghiệm một sự sống thật. Vậy chúng ta hãy tra xét đời sống của mình, chúng ta có trở thành một con người mới chưa? Đối với Phaolô, ông là một người Do Thái, ông cũng đã chịu cách ly từ ngày thứ 8. Cho nên đó cũng là niềm hãnh diện ông vốn có từ trong quá khứ của mình. Nhưng Phaolô chẳng cảm thấy hãnh diện gì về cái chuyện cách ly hay không cách ly. Cho nên ông nói rằng điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng tôi đã được biến đổi trở thành một con người mới. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để tôi và các ông bà anh chị em thực sự trở thành một con người kinh nghiệm về tình yêu thập tự giá của Chúa cứu thế. Để chúng ta cũng có thể khoe mình như Phaolô rằng cuộc đời của tôi sẽ không khoe khoang gì khác ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Vì thập tự giá đó đã đem lại những giá trị cho cuộc đời tôi. Thập tự giá đó đã đem lại biến đổi ở trong cuộc đời của tôi. Và thập tự giá đó đã đem lại sự sống của Chúa Giê-xu cho tôi. Xin Chúa ban phước cho tất cả mọi người trong chúng ta. Tôi kính mời quý vị cùng đứng. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần. Xin chúng ta cùng đọc. Còn về phần tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ cùng nhau nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu, Đấng đã xả mình yêu thương mọi đời sống của chúng ta. Và chúng ta có cảm thấy hãnh diện về điều chúng ta đã nhận được đó để chúng ta khoe về thập tự giá của Chúa không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta xứng đáng trong lễ Kỳ Thánh này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng con thật quá diệu kỳ, quá nhiệm màu. Đang khi chúng con chịu chết vì tội của mình thì Đấng Christ đã đến thế gian chịu chết để nhờ đó chúng con được sống. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Phaolô là người đã hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời để khoe lên rằng tôi sẽ không khoe khoang điều gì khác ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con lại mắc cỡ vì chúng con được làm một người con Chúa. Nhiều khi chúng con mắc cỡ với bạn bè của mình, mắc cỡ với gia đình của mình, nếu như chúng con nhìn nhận rằng mình là một người tín đồ của Đấng Christ. Ôi Chúa ơi, chúng con đã làm cho Chúa thất vọng biết dường nào trong lối sống của chúng con. Xin Chúa cho qua bài học này chúng con có thể thấy được giá trị mà thập tự giá của Chúa Giê-xu đã đem lại cho mỗi cuộc đời của chúng con. Những sự biến đổi mà Chúa đã làm cho chúng con có thể đóng đinh với thế gian này, không còn có một cái sự thỏa hiệp đối với thế gian nữa, mà đã biến đổi để chúng con trở thành một con người mới, nhận được sự sống mới của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng con. Thì giờ này chúng con nhận bánh và chén, xin Chúa cho chúng con tra xét lòng mình để chúng con có thể được xứng đáng ở trong việc nhận bánh và chén này. Xin cho chúng con nhìn thấy tội lỗi của mình để chúng con ăn năn với Đức Chúa Trời. Bất cứ một hành động, bất cứ một tư tưởng, một thể hiện nào trong đời sống của chúng con đã làm sỉ nhục Đức Chúa Trời, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi điều đó. Và huyết của Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội lỗi của chúng con. Để thì giờ này chúng con có thể nhận bánh và chén cách xứng đáng. Chúng con cảm ơn Ngài.
xin dâng mọi sự của chúng con cho Chúa và xin vinh hiển được thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.